mà đến với các vị thầy thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái giáo trình tu tập cho người cư sĩ để chúng ta luyện tập ở trong cái tư thế của người cư sĩ. Cho nên nó thuận, nó thuận từ đức ly dục ly ác pháp cho đến pháp ly dục ly ác pháp, rồi chúng ta mới bước chân vào tu sĩ thì chúng ta thấy ngõ chúng ta chỗ nào chúng ta thấy nó còn trước. Chứ còn mới vô mà nếu mà không chuẩn bị như vậy thì thầy vô mà theo sống thánh hạnh của một vị tu sĩ tăng thánh tâm thì coi như người ta đổ giờ. Ở đây thầy hai mấy năm thật sự là khép chặt điều giới là đổ hết, cứ đổ. Đổ nghĩa là cái người nào mà ráng chịu đựng trong một năm đó, là họ ức chế quá độ họ cũng bị đổ. Rồi trong khi cái pháp tu, cái pháp tu thì nó có nhiều cái nó đưa đến cho chúng ta có nhiều cái sai lạc, là tại vì cái nếp tu của chúng ta từ lâu, cái pháp đại thừa đó, nó đã dạy người ta thở thành cái nếp ức chế chứ không phải là cái nếp xa. Cho nên cứ hãy vô thì nhiếp tâm cho hết vọng tưởng thôi. Thậm chí như ở đây bây giờ có một số người dạy vào để tu, cứ họ cứ nghĩ rằng hết vọng tưởng là nó có nhiên là cái gì thầy cũng chả hiểu, mà họ cứ mong cho hết vọng tưởng thôi. Nhiếp tâm là có vọng tưởng là tìm mọi cách để làm cho nó hết vọng tưởng. Thầy không cần cái chuyện đó. Vọng tưởng hay không thì không cần. Bởi vì cái đối với cái phương pháp của Phật á, khi mà muốn không vọng tưởng á, người ta không ức chế mà không vọng tưởng. Nhưng mà người ta không phải cần cái chỗ mà không vọng tưởng. Bởi vì nó có cái đề mục của định niệm hơi thở. Thì Đức Phật nói khi mà cái tâm của mình nó bị động mà mình muốn cho nó tịnh thì mình chỉ dẫn nó tịnh thì nó tịnh, nhưng mà nó có mục đích tịnh đó, nó không có phải cái thành đạt được cái gì hết. Mình cứ ở trong cái trạng thái tịnh đó thì coi chừng mình sai. Mà khi chỉ cần là mình tu đúng cái pháp để cho nó ly dục ly ác pháp thôi. Cho nên ví dụ như con về đây mà thầy dạy tu bắt đầu dạy về cái định niệm hơi thở, đi kinh hành, đi biết bước mình đi thôi. Mà không khéo thì mình đi để bước, biết bước đi đó, thì cái mục đích mình thấy cái kết quả là cái chỗ mình bước đi là không niệm khởi là mình đã ức chế. Như vậy là bây giờ bước đi mà sao lại không ức chế? Đó là cách thức mà phải hiểu. Chứ nếu không hiểu thì mình đi kinh hành bị ức chế này, hít thở đưa vào hơi thở là bị ức chế này. Đó, thành ra khi mà vào cái đề mục đầu tiên thì thầy dạy thì các con lưu ý kỹ, thì đây là những cái phương pháp tu tập cho cái người cư sĩ đầu tiên đó, là họ phải nắm vững. Còn cái người tu sĩ là kể như phải vững cái này rõ rõ, cái đâu phải tới cái người tu sĩ mà tu cái này đâu. Người tu sĩ tới cái chỗ mà người tu sĩ tu là họ đã thuần, họ không bị ức chế nè, mà họ đã xả những cái tâm thô họ. Vì trong cái đời sống cư sĩ đó, họ có nhiều cái pháp ác xung quanh họ, họ có những cái duyên để mà cho họ xả. Cho nên họ từ đó họ đã phát nhận được ở trên cái phương pháp định vô lậu, họ đã quan sát, họ dùng cái tri kiến của họ, họ giải quyết được hết mọi mặt. Đó là giai đoạn người cư sĩ. Về cái chỗ mà nhiếp tâm họ không bị ức chế nữa, thì đó là cái giai đoạn của người cư sĩ. Đến giai đoạn người tu sĩ á, thì lúc bây giờ người ta ngồi, người ta rất là thanh thản, bởi vì người ta đã quen đi với cái xả tâm, người ta đã quen với cái pháp mà vô lậu rồi. Thì người ta ngồi là người ta quen tâm người ta bằng cái phương pháp tứ niệm xứ ở trên thân cỏ tâm pháp, người ta quán, người ta quen. Còn như bây giờ mình chưa có trải qua cái định niệm hơi thở, mình ngồi quen, thì thầy nghĩ rằng bây giờ khi mà con bị cái cảm thọ đau ở trên thân con, mà để quét cái cảm thọ đau con biết cách nào quét ra cho được. Còn người ta cảm thọ đau cái người ta chỉ cần an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thứ hai, mình nhắc nó vài ba lần thì cái thân này nó không đau nữa. Nó không đau nữa tức là mình quét cái chướng ngại trên thân của mình nó ra khỏi. Còn mình quét không ra khỏi thì coi như mình không có phương pháp rồi. À, còn nếu có nói rất hay, bây giờ ngồi đây mà cái tâm nó cứ nghĩ, nó khởi niệm. Người ta có quét, người ta có cái phương pháp người ta quét cái niệm đó ra được. Người ta làm cho thân tâm người ta nó trở thành nó an tịnh được. Đó, cho nên cái bài pháp mà Phật dạy mình trong kinh niệm hơi thở đó, là dạy mình an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi cứ nhắc thôi chứ mình không được chế nó chỗ nào hết, mà nó lại hơi nó không niệm mà nó an tịnh thật sự. Cái phương pháp dẫn tâm vào đạo mà, thành ra mình chịu khó mình tập nó mang được kết quả. Khi mình ngồi tu là tứ niệm xứ có chướng ngại trên đó thì quét, cho nên Đức Phật nói trên tứ niệm xứ được khắc phục tham ưu. Cũng như trên thân quan thân, tôi nhìn thấy cái thân tôi nó có cái cảm thọ đau chỗ này thì tôi biết tôi phải dùng cái gì để mà đẩy lui cái cảm thọ, để cho thân tôi trở về bình an. Cho nên suốt ngày ngồi chơi mà cái thân của mình nó bình an, nó có chướng thì đuổi, mà cái tâm nó có khởi niệm là mình đủ. Thành ra lúc bây giờ mình có cái phương pháp làm cho nó an được. Vậy mà cuối cùng thì mình mới chuyển qua cái thân hành niệm để quyết cái di tế, để tập cho nó định tĩnh, để cho bãi những gì nó xuất hiện, tức là bãi cái năng lực của đạo Phật nó xuất hiện, để từ đó mình sử dụng. Mình
lên trình độ đó là sao? Cao lắm,
cao lắm.
Con thấy coi như bây giờ trong cái giai đoạn con thì coi như con là sao mà đi biết đi, ngồi biết ngồi, thở biết thở thôi.
Đó, biết nhưng mà đừng ở chế.
Tập cái giai đoạn tỉnh giác đó.
Ờ, tỉnh giác mà đừng ở chế.
Xuyên qua cái giáo án của thầy thì con thấy như là thầy dạy mình phải làm thế nào mà điều khiển được cái ý của mình thôi. Cái ý mình đừng có loạn động, mà mình bất kỳ khởi ý gì mình phải biết cái ý của mình nó khởi lên và mình đừng có theo nó là được.
Có thể điều khiển nó. Yeah. Bắt đầu ở tại nhà con đầu tiên thì dạy dùng cái đề mục đầu. Yeah. Đó là phải đi dạo căn bản này thôi, không có tập nữa. Thì bắt đầu dạy về, bởi vì cái hơi thở là cái thân hành nội.
Yeah.
Mà cái mình đi đứng nằm ngồi hành động đó là động ngoại. Yeah. Gọi là thân hành ngoại. Thì mình phải tập hai cái bài pháp này, thì hai bài pháp này nó có hai cái định. Một cái định mà về hơi thở thì gọi là định niệm hơi thở. Rồi cái định mà đi tới đi lui kinh hành thì đó là định chánh niệm tỉnh giác.
Yeah.
Hai cái định phải kịp câu hữu hai cái định này.
Đi đâu với nhau?
Đi đâu với nhau không? Bây giờ nội với ngoại phải đi đâu nha.
Yeah.
Do đó cái nội về cái hơi thở thì nó có nội lực của hơi thở.
Yeah.
Mà về cái đi của mình nó có ngoại lực của cái hành động đi.
Yeah.
À, thành ra hai cái này mà nó trở thành cái lực, nó kết hợp lại, nó thành nội và ngoại lực á, thì mới đủ trọn vẹn mà thân chánh chi nó mới xuất hiện.
Yeah.
Còn nếu mà mình tu tập có cái ngoại không thì không có nội thì nó không xuất hiện.
Nên tu tập là hai pháp cơ hữu với nhau.
À.
Như vậy là thầy dạy cho con là tập cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng ra.
Đó vậy đó. À, cho nên bây giờ đó, bây giờ ví dụ như đầu tiên con vô tập thì ngồi là hít thở.
Dạ.
Yeah. Mà hít thở thì ngồi. Mà hãy đi thì lưu ý đi, chứ không nên được đi mà tập trung vừa hít thở và vừa đi thì nó bị phân tâm.
Dạ.
Yeah. Cho nên vì vậy mà khi ngồi nó có những cách, nó có trường hợp nó xảy ra. Khi ngồi mà bây giờ ngồi trong cái thời này, ví dụ như 7 giờ cho đến 8 giờ trong khoảng thời gian mình ngồi tu, mà mới có 7 giờ rưỡi nó buồn ngủ, mà nếu mình cứ ráng mình ngồi tu thì nó buộc lên buộc xuống.
Yeah.
Buộc lòng mình phải đi.
Yeah.
Nhưng mà đi không phải tập trung ở trong bước đi.
Yeah.
Tại vì mình trong cái giờ mình còn đang tu hơi thở.
Yeah.
Cho nên đi để cho cái thân nó đập, nó đừng có yên, nó đâu có ngủ, mà lại tập trung ở trong hơi thở. À, nghĩa là mình làm sao mà khi mà tập tu tập vậy đó, mình tách lìa ra. Lúc bây giờ đừng có để cái tâm mình nó phân ra hai.
Yeah.
Con đi vừa biết hơi thở mà vừa đi là bị phân tâm.
Yeah.
Không được. Cho nên mình cứ mới đầu mình tập thì mình cứ nhắc cái tâm mình bám chặt vô hơi thở, không biết đi mà không biết hơi thở. Lần sau lần cái nó bắt biết hơi thở đi, nó vẫn biết hơi thở mà nó không biết đi.
Yeah.
Chứ không khéo nó vừa biết đi mà vừa biết hơi thở vì cái tâm mình nó dễ phân.
Yeah.
Hai cái hành động một lượt thì tức là nó dễ bị phân tâm.
Nhảy qua nhảy về
nó phân tâm. À, cho nên như vậy mà khi bị buồn ngủ á, thì ngay đứng dậy đi á, thì vẫn dừng giữ hơi thở mình đi cho hết giờ. Còn bây giờ đi á, thì coi như nó không buồn ngủ đâu.
Yeah.
Đi là kiểu buồn ngủ. Cho nên cái đi về cái tập nhặt lại thì có thể mình tập xuống thì dạng được không sao hết.
Yeah.
Nhưng mà có cái điều kiện mà chưa tập ngồi đi lâu á, thì nó mỏi chân.
Yeah.
Cho nên có quyền ngồi. Nhưng mà ngồi làm sao? Bây giờ ngồi lẽ thở. Bởi vì ngồi thì cái thân không đồng đại rồi. Thì ngồi con có thể đưa cánh tay ra vô như thế này. Bây giờ thân ngạch hoài mà.
Yeah.
À, con tập như thế này con thấy cánh tay đưa ra vô.
Yeah.
Đưa vô để mà cái tâm mình tỉnh thức trên cái hành động hoài.
Yeah.
Bởi vì bây giờ chân hay chân mình đi mỏi rồi.
Yeah.
À, con đưa ra như thế này thì con cái tay bên này con thấy đưa vô, con lưu ý đưa vô, con đưa vô. À, con.
Yeah.
đưa ra con ngồi nghỉ nhưng mà con dẫn theo được hành động hoài.
Yeah.
Con con dẫn giống như mình đi cái thành chứ, nó đâu có khác. Vì cái hành động ngoại mà
là thân hành động mà.
Thân hành động mình. Yeah. Tu ở trên cái thân hành động.
Yeah.
Tức là thân hành niệm đó.
Yeah.
À, mà khi đã nói niệm giác chi, con nghe nói niệm giác chi thì con tưởng là mình niệm trên đó, không phải đâu.
Yeah.
Cái niệm giác chi nó xuất hiện á, là cái thân hành của mình, cái thân hành là thân hành niệm.
Yeah.
Cho nên cái thân hành của mình nó trở thành cái niệm.
Yeah.
Cho cái tâm của mình.
Yeah.
Còn... đó, cho nên nó nhịp nhàng. À, tự động mà nó xuất hiện thì nó nhịp nhàng, nó đều đặn lắm con. Con đi cái bước đi nó không có bước dài bước ngắn đâu, nó đều 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 đều, cái bước nào nó giống như bước nào hết. Còn con ngồi hơi thở con thì như con thoi, nó đưa tới đưa lui nó đều, chứ không phải lúc nó dài lúc nó ngắn, lúc nó như thế này lúc khác, lúc nó nhẹ nhàng nó thoải mái, nó tức là nó niệm giác chi nó xuất hiện nó mới được vậy. Khi nào con ngồi con thấy thở con nghe hơi thở thông suốt tự nó chạy ra chạy vô vậy đó, thì đó là niệm giác chi nó có, vì cái niệm là cái hành động của nó. Thành ra cái lưu ý để cho mình biết được cái niệm giác chi nó xuất hiện thì nó phải thông suốt đó, còn nó không có thì mình vận dụng mình thở ra thở vô thì nó không, thì thầy dạy thì các con sẽ lần lượt các con sẽ thấy từng cái kỳ của nó.
Lúc đó thầy là con tập mấy tháng cho đến xong chưa?
Nếu không biết cứ tập xong con cứ ôm á tập
cho đến chuyện này xong rồi không kiếm lại sao khác
vậy đó. Đó thì thầy bảo cứ vô nó xong, bởi vì cái sống của mình là cái hành đi rồi, bởi vì mục đích của mình vô đây là mình đi dùng cái áp pháp để mình đạt được bất động tâm. Chứ mình chưa có nhập thiền định gì được hết. Rồi tất cả những cái pháp mà mình tu là mục đích của mình để mà đạt cho được cái mục đích ly dục cái áo pháp để vào cái bất động tâm thôi. Tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Không? Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó còn tham sân si trong này này thì nó có thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mà sự thanh thản an lạc vô sự nó không phải có giải thoát. Không có cái trạng thái giải thoát. Nhưng mà khi nó ly rồi thì nó có cái trạng thái giải thoát. Nó làm cho mình thân nó nhẹ nhàng nhẹ bưng lên, nó làm cho tâm mình nó rỗng rang ra. Và cái thanh thản an lạc vô sự, tuy rằng cái danh từ nó có từng cái cấp, từng cái cấp. Còn ví dụ con tu sâu thì cái trạng thái đó nó khác xa lắm. Người đời không có nếm được cái mùi vị đó đâu. Cái mùi vị thanh thản an lạc vô sự, họ có cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà cái thanh thản an lạc vô sự trong tham sân si. Vì cái tâm nó còn tham sân si. Còn mình ly ra rồi thì nó cái trạng thái thanh tạng là vô sự nó lại khác, bởi vì nó ly tham sân si. Cho nên đừng nghĩ rằng cái người tu á nó còn giống như người phàm phu không giống đâu, thân tâm họ nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên càng tu á thì cái cơ thể thì bệnh nhưng mà nó có thọ hành. Cái cơ thể con thấy mình cái cơ thể cái chân của mình vậy, nó bình thường vậy mà sao nó đau nhất ở trong này, tưởng là nó bị bong gân không có đâu, cái đó là thọ hành mình đi thân hành niệm, nó thọ hành nó đang. Cho nên cái cô Kim Tiên cô ở bên Mỹ mà cô ấy đi tu, cô đi con đi để cái chân sao nó thôn tới trên đầu nó đau quá. Rồi cô mới kêu thầy ơi thầy cứu con. Sự thật nó không phải, đó là cái thọ hành cái thọ ma mà. Nó biết cái pháp này nó sẽ dẹp tụi nó đi, dẹp cái giặc
tụi nó qua cái đó.
Rồi bắt đầu nó cô học cái đó. Cô không biết sao thân mình đi như thế này mà đau quá. Cô kêu thầy, cô ở trong thất cô kêu thầy, thầy ơi cô không sao con gặp khổ sở quá như vậy. Nó không có gì hết, một là con chỉ tác ý như thế này nè. Một là chết, hai là con chứng của A-la-hán, chứ tao không sợ mày đâu. Thì ngay đó nó giảm liền luôn cái người lực kinh khủng của con người mà. Cho nên thầy chỉ gặp thầy là thầy cần chết bỏ, cử đi, đi cho mạnh đi. Đừng có sợ sợ mà hơi để rung rung mà để xuống cho nó đau, để cho mạnh vậy đi, nó đau chết bỏ đi. Cho nên Đức Phật nói cái sức đau tận cùng của sinh mạng chịu đựng của mình thì sẽ mạnh hơn. Nghĩa là mình chịu đựng cái sự đau đó đi, mình đạp nó vài cái thì nó chạy mất à. Còn mình sợ nó đi nhẹ nhẹ nó cứ đau hoài. Thành ra nó ở đây nó có cái trường hợp này gan dạ lâm lì. Chứ một cứ ở mình cứ mà gặp cái trường hợp này, một là chết, hai là đạo chứng quả là thôi. Tao không có sợ chết đâu. Thì bắt đầu cái cảm thọ đó, cái cảm thọ ma nó sợ, nó sợ cái gan dạ của mình. Cũng như con thấy như ở đây có cô Nguyên Thanh á, cô tu cái mặt cũng ngứa, để ngay nhiếp tâm vô mà nó an ổn rồi thì bắt đầu ngứa. Nó ngứa, wow, nhiều chuẩn đá ngứa lắm. Nhưng mà thầy bảo không được quạt, không được thay chọn được gì hết. Hoàn toàn ngứa để ngứa, cứ cho mày chết thì tao, cô pháp tao đi thôi. Vậy mà thôi, thầy bảo gan đi.
Khi mà tu về định niệm hơi thở, nếu mà mình trong tình trạng bị buồn ngủ thì mình vẫn đứng dậy đi nhưng mà chú tâm vào cái hơi thở. Thì sáng nay con thử áp dụng trong một trường hợp mà cái pháp môn tu đầu tiên trong cái thời khóa mà trong quận 7 thầy dạy đó, thì khi thì đi kinh hành, khi thì là chú tâm vào hơi thở, thì con đi nhưng mà khi mà chú tâm hơi thở con vẫn đứng và chú tâm hơi thở vẫn được.
Được.
Thành ra con thấy rất là thuận tiện. Trong trường hợp mình không có thuận tiện ngồi thì mình vẫn đứng và chú tâm hơi thở được.
Đứng hoặc đi. Những chú tâm theo dõi ở ý ở như bước đi, con chú ý đó, đang làm những cái điều kiện mà cần thiết để thiền tập cho con được. Con sẽ coi cái đề mục đầu tiên này, con sẽ tu tập nó. Thì đầu tiên thì chỉ dẫn cái tâm mình biết hơi thở ra vô thôi. Thì cái kết quả của nó đó, cái kết quả của sự dẫn tâm vào cái hơi thở đó, thì cứ năm hơi thở đó mình nhắc nó một lần. Mà năm hơi thở nhắc lần. Và mỗi lần mà con nhắc hơi thở vậy đó, thì con nhớ rằng là trước khi mà mình nhắc đó, thì mình đừng có thở nó ở trên hơi thở con ra. Con nín thở là tức là con thở ra hết rồi. Con mới nín, con tức là con tắt ý thì con không có không có thở. Khoảng thời gian đó, nếu mà câu tắt ý dài con phải nín thở ở đây lâu. Câu tắt ý nó ngắn thì con nín thở nó nhanh. Ví dụ như cái câu mà tắt ý của nó hít vô, tôi biết tôi vô thở ra, tôi biết tôi thở ra. Mà nếu mà con có thấy cái hơi thở mình muốn cho nó cái câu nín thở nó ngắn thì hít vô thở ra, con nói vậy cũng được. Chứ không phải cần phải nói hết một cái câu hít vô thở ra thì con nói vậy nè, thì cái ý cái tâm của con nó sẽ biết rằng con sẽ hít vô và thở ra. Còn nếu mà con nói hết một câu hít vô tôi biết tôi vô thở ra, tôi biết tôi thở ra, thì con nói hết câu đó thì coi như nín thở nó lâu. Không, mà tùy theo. Nếu mà khi mà mình tác ý mà nín thở lâu á, thì khi mà bắt đầu mình hít thở là thở đó, thì nó có cái sự chú ý của mình nó lại kỹ hơn. Bởi vì là khi mình nói rồi đó, tác ý rồi thì mình hít vô mình thở ra thì mình chú ý rất là kỹ. Do đó
là khi mình thầy dạy câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì tác ý luôn cả hai câu đó, đó rồi mới hít thở,
rồi mới hít vô mới thở ra, chứ không phải tác ý một câu. Ví dụ như câu thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô, rồi thở ra tôi biết tôi thở ra. Thay vì người ta ngắt ra hai câu này, thì người ta hít vô, tôi biết tôi hít vô, rồi bắt đầu người ta hít vô, rồi xong rồi người ta nín thở, rồi người ta lại tắt ý, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi mới thở ra. Như vậy nó không hết một cái chu kỳ của hơi thở. Vì cái chu kỳ hơi thở là hít vô, thở ra là một chu kỳ hơi thở. Còn cái này mình hít vô là mới có nửa chu kỳ, thở ra mới là hết cái chu kỳ của nó. Cho nên bây giờ mình tắt ý luôn cả hai chu kỳ của nó thành ra một hơi thở và là một tức. Là con tắt ý luôn chứ không phải tắt ý vậy. Do khi mà con tắt ý một nửa cái chu kỳ của nó thì nó có cái tai hại. Cái tai hại là khi mình hít vô rồi mình phải nín thở lại, tức là nín tồn khí ở trong cái mũi mình, khí nó vọt trong này, chứ làm sao mình thở ra được, mình phải nín thở rồi tắt ý. Cho nên mình tắt ý á thì tức là mình rồi mới thở ra, thì như vậy là bị giữ khí ở trong phổi mà lâu ngày nó sẽ bị bệnh. Còn trái lại mình thở ra rồi là mình đứng thở lại tắt ý thì nó không bị tồn khí, là mình giữ khí cơ phổi nó trống. Nó thì lưu ý trên cái phần đó, thì do đó thì con thấy cứ đúng năm hơi thở con tắt ý một lần, năm hơi thở tắt ý lần, đừng lộn, đừng tới sáu hơi bài. Phải nhớ nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì không quan trọng, mà cái quan trọng ở chỗ nó là đừng có sáu bài hơi thở. Nếu mà tắt ý trở lại thì không được, cứ đúng năm thôi. Cứ giữ đúng năm hơi thở tắt ý là năm hơi thở tắt ý là. Mà cứ nếu mà con tu 30 phút mà cứ năm hơi thở mà tắt ý là năm hơi thở tắt ý là á, thì cái kết quả của con đã xong cái đề mục này. Còn nhớ chứ nó không phải là đợi cho hết vọng tưởng nó mới xong. Không phải đâu, có vọng tưởng nó sẽ xẹt vào, nhưng mà vì con sẽ tắt ý lúc bây giờ nó xẹt vào, nhưng mà con còn nhớ được cái hơi thở, con tác ý đúng năm hơi thở, thì tức là nó sẽ bị cái câu tác ý của con nó sẽ đánh dẹp ra, cái niệm nó sẽ đánh dẹp ra, nó không có thể nào nó duy trì được cái niệm mà khi con nhớ con tác ý thì nó sẽ không còn ở trong tâm con nữa. Vì có năm hơi thở, bây giờ thí dụ như con thở hơi thở thứ nhất nè, hơi thở thứ hai thì nó có niệm xẹt, mà nếu mà cái niệm nó xẹt mà con không nhớ thì tức là con sẽ đến sáu bảy rồi, phải không, con hiểu chưa không? Còn nếu mà con nhớ thì tức là con tác ý thì coi như là nó đi hàng hai, nó đi hàng hai, cho nên đến năm hơi thở là con tác ý thì nó sẽ là dừng liền, bởi vì tác ý là cái niệm kia nó phải dừng, coi hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà nếu mà cứ năm hơi thở con tác ý là năm hơi thở tác ý là mà nó suốt cái 30 phút là kể như là thấy con tỉnh thức rồi.
Dạ.
Con được tỉnh thức rồi.
30 phút hả?
30 phút con đã tập tỉnh thức được trên hơi thở. Chứ không phải dùng hơi thở được chế tâm.
Dạ.
Bởi vì nó phải còn niệm thôi chứ nó không bao giờ hết niệm, mình mới tu.
Dạ.
Mà nếu mình ức chế hết tâm, hết cái niệm của nó rồi thì sao?
Dạ.
Nó lại sai, nó không đúng. Con hiểu rồi không? Đó thì bây giờ về tu về cái mặt này. Nhưng mà trong khi tu về hơi thở như vậy đó, mình đang ngồi, mình thở, mình đếm vậy đó, mình nghe cái cơ thể của mình nó ngủ.
Dạ.
Nó báo cho mình biết mình không có ngủ. Thì có con đứng dậy con đi. Rồi bắt đầu bây giờ con tu trong một ngày 4 thời. 4 thời sáng, chiều, tối, khuya. 4 thời. Mà ví dụ như buổi sáng này con tu không thì sao mà tới cái giờ này xong rồi. Mình còn tu hơi thở mình sẽ nghe nó ngủ. À thì con lưu ý, thường xuyên lưu ý, hàng ngày con lưu ý. Bữa nào buổi sáng này cái từ khoảng 9 giờ, 8 giờ. Bữa nào nó cũng có cái trường hợp xảy ra thôi. Nó cũng lặp đi lặp lại cái trường hợp mà đúng giờ đó. Con biết như vậy rồi. Thì bắt đầu đó con biết, ví dụ như bây giờ tu 7 giờ đến 8 giờ. Mà 7 giờ con tu đến 8 giờ thì không thấy gì. Mà bắt đầu sang qua 9 giờ thì bắt đầu thấy nó có cái cảm thấy. Thì lúc bây giờ trong cái thời gian mà còn tu ở trong 8 giờ thì con chuẩn bị con đi tinh hành trước khi nó xảy ra buồn ngủ.
Yeah.
Nghĩa là con phải đánh trước nó chứ là để cho nó
không gì đó.
Thì con lượng chừng con thấy cái cảm thấy buồn ngủ nó thường thường hay xảy ra trong khoảng giờ thời gian đó.
Yeah.
Thì trước thì trong khi đó là con không có để cho nó hiện ra cái thức ngủ.
Yeah.
Mà con đã đi tinh hành trước.
Yeah.
Con nghĩa là ngừa nó trước cho nên như vậy nó qua luôn rồi, nó không còn cái trạng thái đó nữa.
Yeah.
Chứ còn đợi quá nó ngủ mình đứng dậy mình đi mình phá nó thì cũng được, nhưng mà có điều kiện là nó không hết.
Yeah.
Nó không hết tiền nó đâu. Bởi vì nó có ngủ rồi là nó có cái niềm si nữa rồi. Mình đứng dậy phá được niềm si nó cũng rất dài. Còn khi đó mình đứng dậy mình cũng phải thở, mình tu theo hơi thở chứ mình không tu theo chánh niệm cảm giác. Là tu theo bước đi của mình. Nhưng mà cái kết quả của con sẽ thấy con đã ngăn được cái đầu trầm.
Yeah.
À, thì tức là mình cứ lưu ý tu một thời gian sau nó cứ tới cái giờ đó nó hay xảy ra, giờ nó hay xảy ra, hay là ngủ. À, thì bắt đầu đó mình sẽ trước tới khi gần tới cái giờ đó là trước đó là mình đã đi tinh hành trước. Mình đi trước nó buồn ngủ, đợi nó buồn ngủ rồi con biết khi mà nó buồn ngủ mà nằm rồi con đi nó lủi qua lủi lại. Sáng cố gắng hết sức mình để mà chiến đấu nó thì mình đi tới đi lui đi ra hoài mình đi vậy chứ nó chân thấp chân cao chân này đá chân kia
đi trong trạng thái mê
chứ còn cố gắng tỉnh cũng khó lắm. Còn mình biết trước nó sắp sửa xảy ra mình đi còn ở trong cái trạng thái tỉnh, do đó mình vượt qua cái thời gian nó đến là nó không có đến đánh mình được, bởi vì mình đang đọc thẳng rồi chứ còn mình ngồi mà đợi cho nó buồn ngủ rồi thì chiến đấu nó khó hơn. Nó là mình cửa bệnh hơn thì mình thì bắt đầu bây giờ con tu hai cái điểm một ngày trước. Một khi đó trong cái thời gian mà mình tu 18 cái điểm một ngày á thì nó còn nhiều thời gian chứ đâu phải con cũng
còn về đây ở lâu với thầy cứ cho con từng bước một thôi.
Dạ,
bước
dạ.
Nào cho xong bước đó
không thì bắt đầu con có hai cách đi kinh hành.
Dạ.
Chứ không phải một cách.
Dạ.
Thì thầy đi chứ để cho con thấy cái cách đi
bây giờ con đi vô thế này. À, bắt đầu là phải đi kinh hành. Nó có cái cách thức đi kinh hành hay đi kinh hành đó. Đi kinh hành mà gọi là chánh niệm, chánh giác định, chánh tư duy, chánh định giác định. Thế là thầy nhắc để trước khi đi kinh hành. À, chúng ta phải chú ý đi đi. À, tôi đi. Đó là có thể đi về. Đi tôi đi tôi sợ. Đi tôi đi tôi bạn rồi thì năm mười bước vậy. Mà nó có niệm con cũng nhớ là con phải cứ đi thì nó mới bước rồi nhắc cho nên nó cũng hấp cái niệm chứ mình không có dừng cái niệm mà tự cái tâm ý nó làm cho dừng cái niệm. À, tuy nhiên nhiều khi nó nghiệm đi nó đi cái niệm nó lâu còn tới hai ba chục bước con không nhớ đâu nó lâu lắm cho nên con nhớ cứ nhắc rồi sau đó nó quen rồi thì bắt đầu nó giúp cho con thấy cái thói quen nó sẽ là đường đó và nó sẽ cái điểm con nó hết mà nó còn bằng cách bị chế nó cách dẫn được cái tâm dẫn bị bước đi hơn.
giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh, chứ không phải là nó tỉnh giác tâm xuống đâu. Mới tập thì nó tỉnh giác, tỉnh giác ở trên cái hành động đó, sau đó nó bám chặt, bởi vì nó nhịp nhàng rồi cái làm cho cái tâm của mình nó bám ở trên đó, bám ở trên cái thân, cái niệm của nó, cái niệm thân hành đó. Còn mình đi như kia thì nó không có nhịp nhàng đó. Mà đi cái này con thấy cái gót dở lên, rồi cái gót bên đây dở, cái khi mà chân này cũng vậy dở lên, thành ra khi để dở lên để xuống, dở lên để xuống, rồi cái chân dở lên để xuống, nó nhịp nhàng lắm.
Rồi ra lệnh tới đâu làm việc tới đó,
cứ ra lệnh đâu làm việc tới đó. Hoặc là
hay quá trời,
con đếm một, cũng như ra lệnh như lính đi mà, một hai rồi đi. Rồi. nhịp được nhàng lắm.
Hay quá
mà nó có cái định tĩnh. Nhưng mà khi mà con tu tập vậy rồi, nó không phải bình thường đâu. Khi mà tu tập vậy rồi thì cái lực của nó từ trong thân của con nó xuất hiện ra, cái lực mà tinh tấn nhất chi nó xuất hiện ra, cái chân con bắt đầu nó nhẹ nhàng mà nó nhịp nhàng lắm, rồi cái nó làm cho cái thân con nó an lạc, cái thân an nhất chi á nó hiện ra, rồi cái tinh cái hỷ nhất chi, rồi cái niệm nhất chi, tức là nó nhịp nhàng đó là cái niệm nhất chi rồi, rồi cái định nhất chi nó bám chặt ở ngoài, ai làm gì nó không có phóng tâm không dần ra, rồi cái xả nhất chi, rồi cái định nhất chi nó xuất hiện vài cái trong cái phương pháp đó, nó xuất hiện là do đó khi mà con tu cái định niệm hơi thở mà căn bản rồi, con chuyển qua cái pháp này con tu nó dễ dàng lắm, nó không có bị phản ứng. Còn bây giờ thì con tập con thể định
như vậy là hai pháp đó là quá là nhiều rồi.
Rồi đó con như vậy đó, con tập cho nó chỉ quen thôi, con tập ít thôi, tập chỉ khoảng được 5 phút thôi. Cái pháp mà thân hành niệm mà đi mà nhịp nhàng chú ý đó thì con tập. Còn cái kia cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh giác đó, thì đi kinh hành đó, thì con tập 30 phút 1 giờ là cao, chứ đừng có tập cao hơn. Về định niệm hơi thở đó, thì con tập được cái điểm mà nó khoảng 30 phút thôi, đừng tập cao hơn. Dù nó có an hay không an thì con cũng tập ở đó thôi, cỡ 30 phút rồi. Đừng tập nhiều quá sức của mình, lui trở lại nó khó lắm, bởi vì khi mình tới thì mình phải đi tới luôn. Ví dụ bây giờ con tập 1 giờ rồi thì phải giữ 1 giờ, không có lui được bạn. Mà con tập 30 phút, cứ 30 phút nó vừa với sức của mình, mà 1 giờ thì nó cũng quá sức. Mà hễ là mình tăng lên 1 giờ rồi lui lại thì
không nên,
bởi vì cái ý chí của mình bị nó trùng, nó không có gan cả. Còn cái này mình giữ 30 phút mình tu, cho nên các bạn phải tiêu chuẩn.
Căn bản 30 phút trước mình mới bắt được, thì là được 30 phút. Bạn nếu chưa được 30 phút, sụt lui chút
cũng được, rồi mình bắt dần lên, mình tăng 30 phút, có vậy đó. Thì nhớ là tập kỹ lưỡng như vậy, về hơi thở là con tập như vậy. Nhưng cái điều quan trọng nhất, còn một điều quan trọng, cái đó là những cái pháp tu, còn một điều quan trọng để mà xả tâm là cái quan trọng nhất. Tại vì khi con ngồi nghỉ hoặc là con nó cũng phải mình tu, cũng không có giờ mình nghỉ chứ đâu phải là giờ nào mình cũng hô pháp mình tu đâu. Nhưng mà chính cái giờ nghỉ đó là cái giờ quan trọng, nghĩa là những cái pháp đó nó giúp cho tỉnh thức định tĩnh này kia, nhưng mà không khéo thì con sẽ bị ức chế. Còn chính cái giờ nghỉ đó là một cái giờ quan trọng. Cái giờ nghỉ đó, tất cả cái tâm niệm con nó khởi ra cái gì, nó muốn làm cái gì, nó muốn nói chuyện hoặc là muốn cái gì đó thì con gạt, không có được nó làm theo nó. Thì gọi là xả tâm. Mình ngồi về bằng dương nó bảo mà giờ đi lấy cái chậu quét, nhất định là giờ này không phải dương quét, tao không biết là lấy cái cỏ kia, là nó bảo đi ra nhỏ cỏ, tự nó sai, nó thấy nó gai mắt mình rồi, đó là nó sai mình đó, nhất là tao giờ này tao ngồi chơi chứ không thư giãn chơi chứ không, mày không sao tao làm. Chính cái lịch của mình mà cứ nhắc nó không làm thì đó là mình xả.
Hay
cái đó là cái quan trọng. Con thầy thật sự ra thầy nói như thế này, không có tu pháp nào hết mà tối ngày mình là người vô sự, cứ nó sai bảo gì trong bụng mình cứ xài, sau đó nó sẽ bấm mãi với chi xuất hiện. Nhưng mà mình không có pháp thì mình làm đâu, cho nên bữa không có pháp để mình tu, để mình tập sự tỉnh của mình thêm, cho nó hỗ trợ thêm, cho nó nhanh thôi. Chứ còn nếu mà cái người mình dầm lì với cái ngồi chơi tối ngày mà tập sai không được là xả hết. Cái tâm nó khởi nó sai, đầu tiên nó sai mình vậy, sau đó nó không sai được nữa thì coi như trong bóng à. Vì nó không có bảo mình làm cái này làm cái kia, nghĩ cái nọ được thì cuối cùng nó sai mình cũng được thì nó mất. Cái đó là cái quan trọng. Cái quan trọng nhất. Con ngồi chơi, con tu hết giờ rồi con ngồi. Mà coi giờ cái tâm mình nó bảo mình đi làm này kia hoặc là người vô sự á, nó bảo cái gì con làm, bảo nghe ba cũng không nghe đâu, tao biết cái tu là không nghe. Nó buồn buồn, nó kém chị không? Con nhớ cái đó là cái quan trọng nhất của cuộc đời tu của Đức Thầy, gọi là Phật. Mà Đức Phật gọi là trước ngài, để vui trước ngài Phật, để vui trước ngài Phật. Cho nên tất cả những cái này là những cái điều mà rất là quan trọng. Cái thời khóa biểu của Đức Phật đã ghi lại thời nào cũng đẩy lui chứ ngài Pháp, chứ ngài Pháp.
Người ta trong kinh chỉ nói là đẩy lui chứ ngài Pháp thôi, mà đâu có biết cách làm đâu.
Đâu có biết cách làm. Người ta tưởng là có cái gì chướng ngại trên đó mình đẩy lui. Nhưng mà sự thật, cái chướng ngại đó là cái tâm nó khởi muốn cái này kia là chướng ngại. Thì nó làm cho mình không vô sự.
Hay quá, hay quá.
Nó thành ra mình cứ đẩy vô sự này đi. Còn những cái Pháp mà tu hành đó, đó là những cái Pháp cũ. Thì chính cái này là con tu hành mấy kia mà con không biết cái này chính đó, thì coi như là con bị ức chế đó. Đó. Con tu ở trong pháp mà trong cái giờ mà con tu các pháp nó ra rồi nó sai, con đi quét rác đi làm cái này kia
thông thường
thì coi như là con bị hết, con bị ức chế hết, không có
thông thường hết. Mọi người tu đều như vậy hết,
thầy nói vậy thì họ bị dính như thế này. Cho nên nhớ cái giờ mà thả thư giãn, mà cái chuyện giờ mà ngồi chơi, cái giờ đó quan trọng. Giờ đó quan trọng, giờ đó là giờ thật sự xả tâm, mà hãy xả tâm được thì vô pháp tu về. Mà xả tâm không được thì vô pháp này không được, con cứ làm lặt vặt lặt vặt, con cứ làm cho nó y khỏa.
Cái đó là thống nhận rồi đó thầy.
Thống nhận rồi, thì do đó con vô tu pháp thì con bị ức chế hết, không có làm sao. Và đồng thời mình đi đến đi sâu nữa đi, tức là bản giác chi nó không có xuất hiện đủ đâu. Nó không có xuất hiện đủ. Đó là thầy dạy con, bởi vì thầy biết con có cái tâm quyết nỗ lực tu, cho nên con cứ phải khi nào có cái gì con cứ đến đây gặp thầy. Thử đừng ai đừng dẫn cho ai biết. Ở đây thầy có ba người tu mà thầy chấp nhận để cho họ riêng gặp thầy thôi, để mà thầy dẫn họ đi tận tình nhau tới nơi đi được, thì những người đó thì thầy mới tiếp nhận. Chứ còn những người mà tu tập cho lấy có đâu thật, thầy không kể. Khi nào lâu lâu thì nhắc nhở khéo họ thôi, rồi họ nhận ra. Chứ còn dù có nói gì đi nữa họ cũng không có làm đúng cái lời của mình. Đó là
thưa thầy, khi mà đại ý câu mà cái con tôi biết, tôi con thở ra, tôi biết con thở ra, thì khi đó toàn tâm toàn ý mình để vào cái câu đại ý
đó. Câu đại ý đó mà phải để toàn tâm toàn ý á, cho kỹ á, chứ không phải đại ý theo cái kiểu mà mình lấy có
trên miệng
thôi. Trên miệng thôi, không phải đâu.
Phải toàn tâm toàn ý.
Toàn tâm toàn ý của mình thì là đại ý ra, mà toàn tâm toàn ý nó mới có lực. Chứ còn đại ý mà theo kiểu mà con làm như thường thói quen thì không có được.
Dạ,
tôi không kết quả được.
Cảm ơn thầy, con xin thầy mấy phút là đủ rồi.
Được rồi, thầy có gì là phải vô đây liền.
Dạ. Thưa thầy, sau mà 4 ngày được thầy chỉ dạy các phương pháp môn mà tu tập, thì con về con tu tập lần lần qua từng ngày. Thì con trên cái sự tu tập thì con thấy có những cái điểm mà con chưa có hiểu, con kính xin thầy chỉ dẫn cho con được thêm rõ ràng. Trong cái pháp môn định niệm máy thở thì thầy dạy có thể là ngồi mà hít thở, theo dõi hít thở, cũng như là có thể đi mà theo dõi hít thở. Thì cái pháp môn đó trong thời thứ nhất vào khuya và thời thứ ba vào buổi chiều thì con tập rất là tốt trong cái tư thế ngồi. Tức là hai ngày vừa qua thì trong khi con ngồi hoàn toàn tỉnh thức, không có một niệm không có bị lồn cái đếm, cứ năm hơi thở thì con tác ý một lần. Nhưng riêng cái thời từ 7 giờ sáng với lại thời 7 giờ tối, cái thời đó thì nó chưa được tròn vẹn lắm. Là khi trong thể ngồi thì có 1-2 lần, nhiều lần là 3 lần, thì đếm lên đến 6. Thì như vậy là con thấy có phần tiến bộ khá nhiều so với hôm đầu tiên và hôm thứ hai. Nhưng mà khi mà ngồi mà đặt tròn vẹn tâm vào trong chân nhấp hơi thở thì con không hiểu là cái trạng thái tâm mình phải đến mức như thế nào cho nó đúng. Kính xin thầy cho con được rõ.
Trong cái đề mục thứ nhất của định niệm hơi thở đó thì con chỉ tu con đếm không lộn thôi, nghĩa là nó có cái niệm khởi cũng được mà không cũng được, không có quan trọng ở chỗ niệm mà quan trọng ở chỗ cái pháp dẫn tức là pháp tác ý. Đừng có quá cái thời gian của nó, ví dụ như đếm năm hơi thở thì nhắc tức là tập cái tỉnh thức ở chỗ cái nhớ để nhắc thôi. Chớ không phải tỉnh thức ở trên cái hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô mà quên nhắc á. Mặc dù là mình biết hơi thở ra vô mà mình quên nhắc á, tức là ý thức của mình đã bị chìm. Nó chìm rồi, mặc dù nó không có niệm khởi gì hết nhưng mà nó vẫn chìm ở trong tưởng. Cũng do cái kẻ đó đó mà cái tưởng nó thay thế cái ý thức. Do là vậy mà nó đưa, khi mà kéo dài theo thời gian mà dài ra từ 20 hay 50 hay là 100 hơi thở thì bắt đầu hoàn toàn cái tưởng nó chi phối hết rồi, cái tưởng thức nó chi phối. Cho nên vì vậy mà căn cứ cái năm hơi thở thì định lộn thôi. Nghĩa là mình cứ hít thở đúng năm hơi thở, còn cái niệm khởi hay không niệm cũng không sao hết, nó không quan trọng chỗ đó. Bởi vì nó tới cái đề mục mà thứ sáu á thì nó có cái phương pháp để mà làm cho cái tâm nó không có niệm khởi, hay dẫn cái tâm niệm khởi. Còn cái này cái đề mục thứ nhất á là chỉ mình tập cho đúng cái pháp thôi, tức là cái thức dẫn cho nó đúng. Cái pháp dẫn đó, cái mục đích của nó là dẫn đừng lộn, tức là mình tỉnh thức. Mình tập đây là mình tỉnh thức chứ chưa phải là ức chế cái tâm mình cho nó hết vọng tưởng hay gì. Người ta làm á, ta tu tập người ta làm là cái chỗ người ta dùng cái hơi thở người ta tác ý để cho nó hết vọng tưởng thì cái đó là cái sai. Mà chính chúng ta phải hiểu cái mục đích của cái đề mục này á, là làm sao mà chúng ta tác ý nó đúng cứ năm hơi thở là chúng ta tác ý là. Khi mà tác ý như vậy đó thì nó cái tâm của chúng ta nó có vọng tưởng cũng tốt, bởi vì để cho nó tự bình thường chứ không có được tập trung quá căng. Mặc dù con chỉ tuy thở có năm hơi thở nhưng mà có cái cố gắng để mà tập trung biết cho hơi thở ra vô để cho không niệm á, thì con cố gắng thì con nó sẽ không niệm. Nhưng mà không niệm đó nó bị ức chế. Còn để cho nó có niệm, nó tự nhiên, nó không niệm cũng tốt mà nó có niệm cũng tốt, cho nên vì vậy đó mình để tự nhiên hơn, không có tập trung nhiều, cho nên nó không căng, không nặng đầu. Do đó mà chỉ mình nhớ, cứ ráng mình cố gắng mình nhớ sao cho được đúng năm hơi thở, mình đếm đúng năm hơi thở thì mình tác ý là. Cho nên cái mình đúng năm hơi thở tác ý là thì mình để hơi thở mình mà không có tập trung nhiều, nó tự nhiên hơn. Và cuối cùng thì mình đạt được đúng năm hơi thở thì coi như là mình chuyển qua cái điều một khác rồi. Chứ không có cần gì hết.
Thưa thầy, như vậy là con đi cũng theo đúng như thầy chỉ dạy rồi, là con không ức chế cái tâm con chỉ cần biết nó có hơi thở hơi vô ra và mỗi lần thì con tự đếm trong đầu. Nhưng mà đôi lúc thì đếm nó cũng qua đi mà quên tác ý, là như vậy đó.
Con nhớ bây giờ con cứ nhớ kỹ là nó sẽ hết đâu.
Mà con để tâm con rất là nhẹ nhàng, không có ức chế gì hết.
Đó, cái đó được đúng rồi đó con. Nó rất nhẹ nhàng, mình còn có ráng tập trung luôn. Bây giờ thí dụ như nghe nói gươm thì có nhiều người mới tu họ không biết con, để thầy ví dụ cái thước gươm. Bây giờ con bắt đầu con muốn gươm tâm thì con bảo hai con mắt nhìn cái chóp mũi,
phải
không? Tâm phải tập trung ngay nhân trung, ngay cận cái mũi của mình, cạnh mũi đó, cái nhân trung ngay vô này. Mình nhắc nó ra rồi, bắt đầu bây giờ đó mình bảo hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ đó con mới hít vô thở ra mà con hít cái hơi thở rất chậm. Mặc dù hơi thở con thì nó khoảng như là 20 hơi thở là 1 phút đi, nhưng bây giờ đó con lại hít chậm, rất chậm. Thì có thể con cái thời độ thời gian mà cái sức mà hít chậm của con đó có thể nó là 1 phút hoặc 2 phút một hơi thở. Nếu một hơi thở hít vô vậy đó, con hít rất chậm thì nó cái sức nó vuông nó xoáy ngay ở chỗ này, cũng như là một cái kỳ đinh mà chặt như đây vậy. Đó thì do đó con cứ hít chậm rồi con thở ra chậm hết ra. Thì có thể nó cái người mà hơi thở mà dài họ có thể 5 phút nó mới hết một hơi thở mà. Cái sức gom mạnh lắm. Do đó vì vậy đó là cái sức tập trung rất cao. Nếu mà cái người nào mà tập trung như vậy đó thì khi một hơi thở hay 5 hơi thở mà họ thở rồi thì họ ra họ bị nhức đầu. Nó cho nên đó là cái sức tập trung gom. Còn mình cứ để thở tự nhiên à, bây giờ thấy vô tôi biết tôi thấy vô, thở ra rồi mình để mình thở tự nhiên thôi.
Dạ.
À, nó không có cần tập trung nhiều, nó có hay không vọng tưởng mình không quan trọng với vấn đề đó, mà nó quan trọng ở chỗ cứ đúng năm hơi thở.
Dạ.
Cứ đúng năm hơi thở ta cái là năm hơi thở ta cái con nhớ được như vậy là tỉnh thức.
Dạ.
Nó không có quên nữa.
Dạ. Thưa thầy, con để cái hơi thở nó dài vừa sức quá,
vừa sức
nó không có mệt mà tức là không có tạo ra một cái trạng thái cảm giác gì khác hết được, mà chỉ thấy thoải mái thôi.
Đó. Dạ. Rồi cái hơi thở con, cái đặc tướng hơi thở con, nó ví dụ như nó dài thì con thở dài, nó ngắn con thở ngắn.
Dạ.
Không có bắt buộc nó phải thở ngắn mà thở dài, mà dài thở ngắn không bắt buộc, để tự nhiên.
Dạ.
À, con giữ tự nhiên, nhưng mà khi mà mình nhìn cái hơi thở mình tập trung ấy, thì nó cũng mất tự nhiên.
Dạ.
Nhưng mà mất cái tự nhiên trong cái bình thường chứ không phải mất tự nhiên mà thái quá.
Dạ.
Thì nó đúng.
Dạ.
Mấy cái này là nó có thể nó sai đó.
Dạ.
Mới vô đầu với tôi về hơi thở nhiều người không biết cách đó.
Dạ.
Thì nó dễ bị sai.
Vậy con sợ ngay những bước đầu mà không có thưa thỉnh cho rõ ràng thì về sau này sẽ đổ vỡ mất.
Rồi nó bị quên cái nếp ấy. Khi
dạ.
mà tôi nó quen rồi nó là cái nếp. Cứ mình vô cái nó dính vô đó.
Dạ.
Nên nó khó. Còn bây giờ mà ngay bây giờ mình gỡ rối ngay từ lúc đầu đó, nó chưa có bị thói quen thành thói dễ.
Dạ.
Chứ nó bị thành thói quen á, là khi mình thích thở cái nó lọt đó.
Dạ.
Ngay giờ thì có.